Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Nhà Quỳnh kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ. À.
Vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và mong rằng quý vị nhân chút thì giờ quý báu trong những ngày hôm nay để mà gọi vào chia sẻ cùng với tâm sự của cô Hằng. Bây giờ cô phải làm sao sau khi mà cô đang du học ở bên này?
Dạ vâng. Cảm ơn cô Bích Ti và số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Hằng trong bức thư ngày hôm nay và Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Phải tôi không?
Dạ vâng, dạ phải, dạ chào cô, xin cô cho biết.
Dạ, Bích Ti xin chào ai đó ạ, quý vị nào đó?
Tôi xin Hương, chào chị.
Ôi dạ, chào cô Hương, dạ, cô Hương khỏe không? Cô Hương và gia đình sao cô Hương, vẫn khỏe hả?
À, vẫn khỏe thì cũng mình cẩn thận chút thôi, bây giờ biết sao giờ.
Dạ, nhà cô Hương có đông người không cô Hương?
Không có đông, ít người.
Dạ, vâng,
để tôi góp ý cho cô Hằng một xíu.
Dạ, xin mời cô ạ.
Mình ở đời mình phải biết hòa đồng với cha mẹ chồng. Ai vẫn có cha có mẹ cả. Bây giờ bên vợ bên cha mẹ, nhưng mà mình phải hòa đồng sao mà sống cho nó được một chút. Chứ còn không thể người ta theo mình mà ta bỏ cha mẹ được. Cái công cha mẹ vẫn hơn vợ. Nhưng mà mình làm vợ mình phải biết hòa đồng một chút xíu. Tôi ví dụ như ngày xưa đây này, ngày xưa tôi nè, tôi có ví dụ rồi cái chuyện của tôi nghe cái cổ nghe. Đây nè, tôi có chồng, vợ chồng ở riêng chứ không có ở chung với má chồng, nhưng mà ở gần cách đó 5-7 căn nhà thôi đó. Thì vợ chồng tôi á, lâu lâu đi vô 5-7 ngày đi vô thăm má chồng một lần. Nhưng mà mỗi ngày tôi đi chợ hả, tôi mua đồ ăn hả, tôi ví dụ nè, tôi mua miếng mít, cái về cái tôi cắt làm hai ra, chồng tôi nửa, tôi nữa, cái tôi biểu ông chồng tôi ăn, cái ông biểu tôi ăn trước đi rồi để ra lát ông ăn, cái tôi để miếng mít đó cho ông, lát ông cầm miếng mít ông đem vô cho má ông, cho ông không có ăn, ông cầm đi. Là tôi biết rồi đó, là bữa khác á, là tôi đi chợ tôi mua một miếng về tôi cắt làm ba, chứ tôi không còn cắt làm hai nữa. Tôi cắt làm ba ra là tôi ăn một góc, còn chồng tôi một góc, còn một góc á, là lát chồng tôi có vô thăm mẹ thì khách mà đi. Đó. Mình sống mình phải biết hòa đồng tí xíu. Chứ mình đừng có làm căng quá mà khó sống lắm. Rồi một ngày đó mình có con rồi mình thử mình làm mẹ lại rồi mình coi đứa con mình nó xử lễ mình sao đó. Mình bây giờ mình làm dâu người ta chứ mai mốt kẻ khác làm dâu lại mình đó. Thì mình sống mình phải biết hòa đồng một chút xíu. Ở đời mình ở phải thì gặp phải không à, chứ không bao giờ mà ở phải mới gặp chuyện không phải đó. Tôi nói về vấn đề đạo đức nó như vậy. Mình đừng có làm căng quá, mình đừng có cái khó khăn quá. Tùy theo cái việc, không phải cha mẹ chồng chứ không phải như người dân ở ngoài mà mình đối như nhau, nó khác nhau chứ. Không nên đối như nhau, ai cũng như nãy là không có đúng. Có người nào mình phải quan trọng, người nào mình không quan trọng, mình phải biết phân tích cái điều đó. Chứ không phải mày bằng tao, ao bằng giếng là nó không có đúng. Thôi tôi góp ý cho cổ bấy nhiêu đó, còn để người khác gọi vô nữa chứ không nói giờ. Thôi,
dạ,
bye bye.
Dạ, cảm ơn cô Hương nha, chúc gia đình được an lành. Thưa cô.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Hương rất nhiều đã gặp và tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Hằng trong bức thư ngày hôm nay. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Bích Ti xin mời.
Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
À. Alo.
Alo.
Dạ, dì Tư.
Dạ.
Dạ, dì Tư. Cảm ơn dì Tư đã gọi vào. Chắc là chờ lâu lắm rồi vào dì Tư.
Dạ, chờ cũng là 40 phút.
Dạ. Dì Tư bữa nay kiên nhẫn ghê à.
Dạ.
Rồi. Dạ. Dì Tư khỏe không? Bên đó dì khỏe không dì Tư?
dì Tư khỏe nhưng mà cũng dày virus gì đó rồi cũng bồng chồn rồi mấy đứa nhỏ nó cũng cách mà nói là dì Tư muốn mua gì cho nó đi mua không cho hai ông bà ra ngoài. Trời ơi, cái đó nó làm cho dì Tư khó ngủ mấy ngày đó.
Đâu có gì, dì Tư có con cái nó lo cho bố mẹ, vậy là quá tốt.
Đúng rồi.
Đúng rồi,
dì Tư cũng khoe, cũng như Betty nãy khoe vụ này vụ kia, mướn nhà này kia nọ đó. Thành ra dì Tư cũng khoe đây, biểu như đừng bồn chồn. Trời ơi, ai nói là không
được. Betty kêu gọi chứ, Betty không phải khoe, dì Tư. Betty kêu gọi không? Mọi người mướn nhà, phải trả tiền nhà, cố gắng trả tiền nhà cho chủ nhà.
Nói chuyện vậy đó mà. Dì Tư cũng khoe lại rồi, dì Tư không có được ra nhà mấy ngày nay rồi.
Dạ, tôi ráng ở nhà đi.
Mình cũng hơi khó ăn, khó ngủ một chút. Bởi vì không phải mình ham đi, ham đứng. Nhưng mà nhiều khi mình muốn mua nước bánh mì hay là một cái bình sữa đó cũng con sắp về. Thành thấy nó khó chịu một chút xíu vậy thôi. Cũng khoe một chút cho mấy chị ơi. Cũng khổ lắm chứ không phải khổ đâu. Nói cái miệng không sao chứ cái bụng nó sao xuống lắm mấy người ơi. Dì Tư thẳng thắn nói vậy đó.
Dạ.
Dạ.
Thì này các con cháu ơi, đâu sẽ có dịp
dạ tôi phải có dịp hậu hạ mẹ cha mẹ.
Dạ.
Dạ cũng hiểu. Cảm ơn mấy con cháu nó cũng có hiếu. Cảm ơn trời thật thôi đủ rồi, đừng đầy đọa nữa, xin lỗi trời thật hết đi. Cái nước nào làm cũng cho dì Tư xin lỗi hết đi, khỏi đau khỏi ốm hết cái gì ơi, khỏe mạnh nha. Lời chúc dì Tư đó. Rồi vô vấn đề Betty cũng vậy, khỏe mạnh ha. Nhã Quyên ơi, khỏe mạnh nha.
Dạ,
Thanh Hùng cũng vậy.
Dạ, xin
mời chị cũng vậy.
Dạ. Thanh Hùng ở nhà chắc đang nghe chương trình đó.
Dạ, đang nghe chương trình chứ mấy hôm cũng bận rộn, mấy đứa nó phone về nó kêu nó hỏi quá chừng luôn. Đó, sức khỏe của mẹ thế nào, dạ cũng khoe anh chút điệu cho nó vui.
Dạ, rồi bây giờ vào chương trình chính thì dì Tư có ý gì không cho cô Hằng này không?
Dạ có ý đó. Cô Hằng đi qua học lấy chồng được mấy năm mà đi qua du học đây cho dì Tư hỏi cặn nha, mới trả lời ngon lành nha.
Dạ.
Dạ, cô lấy chồng ở bên Việt Nam phải không?
Dạ, lấy chồng 3 năm. Quen nhau chứ. Quen nhau 3 năm.
Quen nhau mà chưa hỏi chưa?
Đám cưới rồi, vợ chồng rồi.
Dạ vợ chồng rồi trong 3 năm. Mà chưa có con phải không?
Dạ chưa có con.
Dạ, vì phận sự để đi học. Còn ông chồng thì phận sự không có giấy tờ để đi theo vợ phải không?
Dạ,
thì nói rõ đi.
Dạ đúng rồi, ông chồng ở lại Việt Nam. Chồng Việt Nam mà, ông chồng ở lại Việt Nam.
Dạ, vì Tư có cái ý như vậy. Mà bố mẹ bên chồng đâu có ưa cô đâu.
Ở Việt Nam hết ạ.
Dạ, Việt Nam nhưng mà lấy chồng ở bên Việt Nam cũng qua học bên đây.
Dạ
mà
đúng rồi.
Mình trước khi mình qua mình phải làm thế nào cho bố mẹ chồng mình có cái cảm tình mình cái đã. Hỏi cô Hằng đó, có cảm tình với cha mẹ bên chồng chưa? Nếu có rồi mà làm thế là không tốt, là ông kia là không tốt. Còn mình không có cái cảm tình với cha bố mẹ chồng bên kia thì con khác nó lại thì bố mẹ chồng cũng muốn có một đứa cháu để ẵm mà. Thiệt, dì Tư không có ác đâu. Mà chứ bây giờ qua đây là bị cạnh tranh về gió rồi virus này kia nọ. Nếu mà có đoàn tụ, có không đoàn tụ ngon lành đâu cô Hằng ơi. Dạ, cô thì không có đi làm nữa, ở nhà nữa. Mà ông kia rồi qua rồi làm cách nào, ăn ở thế nào. Đó, thành ở suy nghĩ, chính chắn đi dì Tư không có bảo cô thôi nha. Cô nghĩ ra cái ý nói của dì Tư á. Như thế đó. Thử bao nhiêu nhịn đi. Ông không nói bữa nay, ông suy nghĩ, ông thương mình. Kệ mình ở đây, mình đâu có bị bạ đâu, đâu có làm cái gì mà mình trái lương tâm của ông đâu.
Không, nhưng mà dì Tư chắc không nghe cái đoạn mà ông này bây giờ ông đang bồ với cô bạn của cô Hằng á.
Dạ tôi nghe, tôi nói hồi nãy đó, Betty không nghe dì Tư nói sao. Bị bạ kia. Bà thấy cái bồ mới này gần gũi bà mà con kia nó biết cái cô thứ hai này biết lấy lòng bà làm cách nào, cổ đâu có thấy.
Dạ.
Cô muốn có chồng.
Bồ với bạn của mình
chứ. Dạ, bạn của mình nữa. tin cậy là bạn tốt với vợ, thằng này nó mới lợi chơi, nó săn sóc này kia nọ, rồi bà đâu có cảm tình. Cái đó là nói có trời, có sự thật là gì tôi suy nghĩ sao nói vậy. Mà bây giờ cô buồn, cũng là cái buồn, ai cũng phải có cái buồn thôi. Giống ở đây tất cả nước ai cũng buồn, virus hết, mà cô buồn gì cái đó, về tình thương của chồng của mình mà đi ngã làm nhạc nhạc không có tốt. Vì tư cũng nói là cái ông đó không có tốt. Nhưng mà mình có thấy rõ là bố chồng, mẹ chồng mình có thương mình không, rồi biểu người ta thế nào. Cô suy nghĩ lại, cô có làm cái gì cho bố mẹ chồng mình thương mình. Lúc đó mình nó nói chuyện bố mẹ chồng mình, người ta mới gỡ cho mình thêm. Còn mình không có cho bố mẹ chồng thương mình cái gì, rồi mình đi vậy thì ông bà cũng thương mình vậy mới cứ hỏi mình này. Đó, thì cô suy nghĩ đi, vì tư có đôi lời bao nhiêu đó Betty à. Không có gì hơn nữa. Dạ, vì tư nói thẳng thẳng vậy đó. Thì cô nhờ bố mẹ chồng nói với ổng thế này kia. Bây giờ cô không có cái gì để cái cảm tình với bố mẹ chồng người ta, rồi rồi để bố mẹ chồng khuyên con người ta được đâu. Thành ông chịu số phận, cũng như mấy tụi bị virus vậy đó. Không ai bị hết á, nhưng mà nghe anh ta bị cũng bồn chồn chứ, cũng như thương cô vậy, cũng mới ra lời nói đây. Tội nghiệp cô lắm, thương lắm người đàn bà số phận với nhau nha cô nha. Nghĩ lời nói gì tư có đúng không thì nghe, còn không đúng thì xin lỗi quý vị.
Dì tư biết không, trong cái lá thư cô nói là như này nè, sau đó là anh nhất định đòi ly hôn vì cháu không thể hòa hợp với ba mẹ của anh.
Đó,
anh
đó,
không còn
đó.
Cảm thấy hạnh phúc trong đó. Cuộc hôn nhân này.
Đó, thấy không, dì tư nói đúng không?
Dạ.
Xin quý vị nghe tiếng dì tư nói có đúng không? Không hòa hợp và cũng như là mình không có làm vừa ý cho bố bên chồng mình rồi. Thành không có hòa hợp, không hòa thuận đó. Đó, cái tiếng nói dì tư đế đó là nhấn một cái là chấm chấm chấm, xin chấm dứt. Dạ, bắt đi.
Dạ vâng ạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào. Chúc dì Tư, chú Tư và gia đình được an bình, hạnh phúc nha.
Dạ cảm ơn, dạ ngủ được, ăn được. Được rồi,
dạ.
Cảm ơn. Dạ, Tư cũng vậy, quý vị cũng vậy nha.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn dì Tư nhiều. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110. Còn vài phút cuối của chương trình, cảm ơn quý vị gọi vào góp ý cho cô Hằng trong bức thư ngày hôm nay. Cô lấy chồng cũng và quen anh cũng đã 3 năm và cô vì một số công việc và cô qua nước ngoài để học tập một thời gian. Và cô theo đuổi cái điều này và khi mà cô trước 2 tháng cô sắp xếp công việc cô đi qua nước ngoài thì hình như 2 tháng phải không thưa cô Betty, là cô đi qua đây thì cái người chồng bên này là bắt đầu muốn đòi ly dị. Chỉ mới 2 tháng phải không? Tại hồi nãy xin lỗi.
Không, cô nói là trong cái email cô nói là vậy, mà trước khi cháu lên đường khoảng 2 tháng, trước khi lên đường khoảng 2 tháng thì anh đã bỏ đi nhậu với công ty đối tác đó. Công ty mà làm ăn á. Nó họ bên họ dùng cái chữ đối tác thì mình nói công ty mà để là làm ăn chung á. Đó, tức là trước khi lên đường khoảng 2 tháng chứ không phải cô qua đây mới có 2 tháng.
Và khi mà cô qua đây thì anh cũng không có liên lạc với cô.
Không có liên lạc, để cô gọi về thì là nói muốn nói chuyện với bà mẹ chồng thì chồng của cô cũng không có cho cô nói chuyện với bà mẹ chồng nữa.
Dạ vâng.
Đó.
Và thì nói chung là anh này và trong thời gian này thì anh cũng quen phát cô phát hiện ra là anh quen với một cái người bạn của cô. Và anh bắt đầu anh muốn ly dị. Thật sự nhiều khi kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Hằng ngày hôm nay. Thật sự thì nhiều khi mà cái việc mà con dâu mẹ chồng hay là bên gia đình chồng nhiều khi có những cái xích mích, nếu mà ở chung hay không ở chung, nhiều khi đó là những cái cũng không phải xích mích mà nhiều khi mỗi người mỗi tánh, thành ra không hợp tánh thì thành ra không có hợp nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng vẫn là cái người chồng này hơn hết. Nếu mà anh này mà ảnh thương cổ đó thì Nhã Quyên nghĩ là đây cũng không phải là cái vấn đề, mà có lẽ là anh này không có thương cô này cho lắm, cho nên hả mới xảy ra cái việc này thôi. Và 8178994111 xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích xin mời ạ.
Chào chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên,
chào chị.
chào cô Bích Ti, cho cháu được khỏi nói tiền.
Dạ rồi, xin mời chị.
Vâng, cô Bích Ti chào. Dạ.
Dạ vâng, dưới tên muốn xin hỏi thăm sức khỏe cô bên đó và tình hình bên đó. Chắc COVID nó cũng rần, nó cũng hơi quậy phá giống như tên tiểu bang khác thôi.
Bên này nghe đâu nghe đứng hàng thứ nhì rồi gì rồi đó mà.
Cầu xin thượng đế là tôi nó dưới mồ đi rồi cho mọi người yên 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 ổn. Dạ.
Thì bây giờ mọi người xin góp lời cầu nguyện thôi, tất cả chúng ta đều cùng cầu nguyện hết, thì Thượng Đế sẽ nghe những cái lời kêu gọi, nghĩa là cầu chúng ta. Vâng.
Dạ vâng. Cái câu chuyện của cô bé hồi nãy cô nói tên là Hằng phải không cô?
Cô Hằng, vâng, cô Hằng.
Thì thật sự ra bây giờ phút của đài chắc cũng không còn bao nhiêu để bàn về cái câu chuyện này, không biết cô Bích Ti có tiếp tục lần sau hay không, nhưng mà
em cứ nói đi.
Chị cứ nói đi.
Dạ,
chị.
Theo như cháu thì cháu thấy là nếu cháu là người nạn nhân mà bị người ta đang là ném đá thì bán như vậy á, thì cháu nói là coi như cái đó là chắc không phim rồi đó. Chắc cô này cứ tiến bước mà tiếp tục lo hành trình đời sống của mình thôi, chứ một người đàn ông họ đã có ý đồ từ khi trước khi mình rời khỏi đó, họ đã có ý đồ như vậy rồi, thì bây giờ xa là cái cách là họ tìm cớ để họ đi với một cái đối tượng mới, cho nên là không có níu kéo được. Theo như cháu thấy là như vậy. Rồi theo như cháu thấy thì cô bé này cũng tại vì cũng chưa có con với nhau, mà không biết là theo bên cái tôn giáo nào. Và bên công giáo thì là cũng chống cái vấn đề ly dị, nhưng mà nếu mà anh này đã đối xử cái kiểu đó rồi thì từ nay trở đi mình có săn lùng, mình tìm kiếm chàng cũng tránh né. Nếu mà chàng đã để trong tim cái mối tình khác rồi, bạn gái của mình đã chiếm đoạt như vậy rồi, chắc hơn khó đó. Cho nên là cái phần trăm mà cô níu kéo hoặc là cô chặn những cái tỷ bán ném cái đám đá đó, cái phần trăm mà cô chặn lại để cô níu kéo lại với hôn nhân cô thì có bộ khó. Theo như cháu thì cháu thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà cô đã vì tương lai hay là vì những cái plan, những kế hoạch trong đời cô đã muốn đi tới rồi thì cô cứ đi tới, thật cố gắng hết sức, rồi sau này anh ta có phải trả báo hay gì anh cứ kéo, cứ tìm kiếm, cứ kêu gọi mình cũng không có cho cơ hội lại, tại vì chính bản thân cô Hằng chưa có ý định đó, mà gia đình bên chồng đã đối xử từ gia đình bên chồng cho đến anh chồng cho đến một người bạn gái hay như vậy, thì chắc là theo như cháu thấy là coi như là cháu nếu mà bản thân cháu là nạn nhân thì cháu nghĩ là cái đó là thông tin rồi đó. Coi như là bây giờ cô cứ chuyện gì cô phải làm thì cứ làm thôi, anh kia có muốn ly dị một bên thì cứ ly dị thôi, chứ còn cháu có chút xíu xíu tại vì nghe qua những câu chuyện cô mới kể lại trong email đó thì cháu có ý kiến như vậy thôi. Cầu mong cô Hằng có một cái tương lai rạng sáng hơn khi nào cô đã có cơ hội cũng bước ra nước ngoài, thì chắc hy vọng tương lai rạng sáng hơn. Hy vọng bề trên biết cái tâm tánh cố không có làm điều thất đức thì cố sẽ hưởng những cái phúc lần sau này. Rồi chỉ còn níu kéo và quay trở lại và để ôm chặt cái người chồng như vậy, người ta đã có ý, người ta bước sang ngang trước khi mình ra cái ý đó, cho nên là chắc không tới, chỉ có vài ý vậy thôi. Thì để tiếp tục nghe lời của cô và nghe của những người tiếp tục cô gọi cô nha. Cảm ơn cô nhiều và chào Nga Quyên.
Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị một ngày thật là bình an nha.
Dạ,
để giữ gìn sức khỏe tới chị.
Dạ, vâng.
Cảm ơn quý vị khán giả đã gọi vào góp ý cho cô Hằng ngày hôm nay. Có lẽ là tại vì chị, có lẽ là chị mùa trẻ khi mà chị góp ý á, tại vì cái này Nhã Quyên nói là chắc có nhiều người cũng không thích, nhưng mà nhiều khi á, mình cứ khi mà mình gọi mình góp ý, mình nói là biết tại vì phải phải thế này thế kia với người người mẹ chồng, người cha chồng hay là gì đó, là luôn luôn cái người con dâu không hiểu tại sao là luôn luôn người con dâu có lỗi mà không biết là sự thật, cái câu chuyện đằng sau như thế nào. Tại sao người phụ nữ lúc nào là cũng cũng bị là bước đầu tiên là có lỗi, khi mà cái người chồng, nếu mà cái thật sự cái người chồng này mà họ thật sự họ yêu cái người vợ đó, thì họ sẽ là người đứng ở giữa. Nếu mà người vợ với người cha mẹ mà có sự bất hòa đó, là cái người chồng đó, họ sẽ là người đứng ở giữa và giải hòa cho cái sự bất hòa này, chứ không có phải đổ lỗi cho ai cả. Vì không, cũng chưa chắc là mình nhìn ở mỗi cái góc cạnh khác nhau là mình sẽ thấy đúng hay sai thôi, chứ không, cùng mỗi người có cái cách nhìn khác nhau thôi, chứ không phải là người con dâu luôn sai và người mẹ chồng luôn sai, nó tùy. Nhưng mà do cái người chồng, nhưng mà Nhã Quyên thấy trong cái bức thư này thì cái người chồng á, hình như là anh này không có thương cô này, cho nên á, hả, anh ta mới kiếm cớ vậy thôi. Xin mời cô Betty đúc kết chương trình cho cô.
Vâng, Betty, cảm ơn một cô mới gọi vào đã giấu tên. Betty cảm ơn cô Hương, dì Tư và cô giấu tên cũng như là ý kiến của Nhã Quyên. Ngày hôm nay mẹ cô cháu mình làm chương trình này thì cũng hơn nửa tiếng hồi chúng ta tâm sự rồi về cái con virus rồi. Và bây giờ thì có nửa tiếng sau thôi thì các quý vị gọi vào như vậy là Betty cũng rất là cảm ơn. Mà phải nói là cô Hằng này thì là cô đi du học bên này, mà hiện bây giờ thì cô đang ở cái thành phố Dallas ở bên đó. Đó thì cô đi du học với cái ý định mà làm cho có một cái tương lai, với lại hình như là cô học về cái ngành có thể là ngành business, thì theo Betty nghĩ là gia đình cô cũng khá giả ở bên đó và gia đình chồng cũng là thuộc loại khá giả nữa, thì có những cái cơ sở làm ăn gì ở bên Việt Nam đó. Thành ra cô qua đây cô học để mà cô trau cái nghề nghiệp của cô, sau này cô về cô làm quản trị gì ở bên Việt Nam đó. Đó thì hai người quen nhau đã 3 năm rồi, sau đó thì đám cưới, tức là cái mối tình của họ nó cũng khá khăng khít chứ không phải là không đâu. Đó, nhưng mà gần đến ngày đi á, thì là cô muốn đem ông chồng đi, nhưng mà rồi ông chồng lại vì lý do này lý do kia ông chồng không muốn đi. Có lẽ lúc đó là chồng của Hằng đã để ý đến cô bạn gái của Hằng rồi, thành ra chồng của Hằng không muốn đi qua bên này với Hằng. Đó là cái điều mà Betty nhận thấy trong cái thư của Hằng nói đó là như vậy. Thì không có ngạc nhiên gì mà khi mà Hằng qua bên này mà chồng của Hằng không có trả lời điện thoại, không có hỏi thăm hỏi nom gì hết. Thường thường khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau chẳng hạn thì người ta cũng khăng khít lắm, người ta đi một ngày người ta nhớ, người ta không có chịu được, người ta phải hỏi thăm hỏi nom, thấy không? Đó là cái tình yêu, đó chứng tỏ cái tình yêu của hai người yêu nhau. Nhưng mà đằng này thì như vậy là ông chồng là ông đã coi như là ông cũng nói lấy cớ, ông có nói rõ ràng rồi, bởi vì em không có hòa hợp với bên gia đình bố mẹ của anh. Thành ra đó là anh không cảm thấy có hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân này. Đó, chồng của Hằng đã nói rõ ràng như vậy rồi, tức là ông ta đã khẳng định, đó, anh ta đã khẳng định là cái vấn đề là thứ nhất là vấn đề problem với cái gia đình, rồi thứ hai, không hòa thuận với nhau, thứ hai nữa là vì cái chuyện đó mà anh không cảm thấy hại, không thấy, nếu mà về làm vợ, đã làm vợ rồi chứ đám cưới rồi thì là sẽ không có hạnh phúc. Thì bây giờ tại vì có lẽ anh chàng này anh gặp cái cô bạn gái này của Hằng á thì anh hợp hơn, khi nói chuyện thì có lẽ nó hợp hơn. Thì bây giờ đây là một cái vấn đề là mình lấy cái kinh nghiệm này ra, đây là cái cuộc tình rồi, giống như là một cái tình duyên đầu tiên của mình đó. Đó để mà mình nghĩa là rút kinh nghiệm cho kỳ tới. Như cô Hương với cái bí dì Tư cũng gọi vào cũng có nói là có lẽ là phải chiều theo ý bố mẹ chồng, thì cái điều đó là đúng thôi, bất cứ con dâu nào cũng vậy thôi. Đó, khi mà mình về làm dâu á, tức là bố mẹ hai bên người ta bảo là tứ thân phụ mẫu, thì mình coi như hai bố mẹ hai bên là của chồng cũng như của vợ, là coi như bố mẹ của mình. Nếu mà mình tỏ ra thương yêu người ta, mình chăm sóc người ta, thì cái đó cái tình gia đình nó phải khăng khít hơn. Cái điều đó là đúng. Đó, thì bây giờ mình nhìn lại coi. Đó, coi lại đây, cái này đây là cô Betty nói là để mà cho cái kỳ hôn nhân kỳ tới nếu có, để cho Hằng rút kinh nghiệm, chứ đừng có phải vấp phải trong cái chuyện này nữa. Mình không phải là ông chồng có lỗi hay là mình có lỗi, mà cả hai đều có lỗi cả. mà nhất là về mình á, có thể là mình làm cái điều gì đó ông chồng ông không cảm thấy hài lòng, mà ông nói rõ ràng là bởi vì em không có get along với bố mẹ của anh, mà ông là một người con trai có thể có hiếu với bố mẹ, mà bây giờ lấy vợ về mà vợ không get along đó, chẳng thà mình ly dị trước đi rồi sau đó còn hơn là người ta bảo được làm trước mất làm sau. Thế mà khi lấy về rồi mới biết là hai người vợ mình không có get along với bố mẹ mình. Thành ra là ông ta nghĩ bụng là mình cũng chưa có con thì có thể là bây giờ mình ly dị trước đi thì nó đỡ hơn là ông thẳng thắn hy sinh vợ còn hơn ông hy sinh bố mẹ. Cái điều đó là cho những người con trai mà người ta có thể người ta có con một là một, thứ hai nữa người ta có hiếu với bố mẹ. Người ta nhìn thấy cái người vợ này không thể sống đời ở kiếp với mình được nếu mà gia đình cứ lục đục hoài. Đó, thì là chẳng thà mình ly dị trước, bỏ người vợ này đi, rồi có thể sau này mình lấy người vợ khác, cái người vợ khác họ có thể họ get along với gia đình mình hơn, thì có thể ông hy sinh người vợ này. Đó là cái lý do mà tại sao mà Hằng nhận được là cái lời của ông nói cho Hằng khi mà Hằng nó qua bên Mỹ này, Hằng đi học du học bên này. Thế mà đó thì mình phải tự xét cái bản thân của mình trước đi đã, mình coi thử mình đã làm gì lỗi trong cái vấn đề này, mà cái lỗi của mình là mình đối xử bên bố mẹ chồng mình như vậy đó. Đó là cái điều mình coi có đúng anh ta nói như vậy, chồng mình nói vậy có đúng hay là không. Thế mà rồi cái điều thứ hai nữa, trong lúc đó thì có một người bạn gái của mình họ nhảy vào, họ coi như là họ cướp cái tình cảm của họ, phá hạnh phúc gia đình mình. Cái điều đó cũng không có thể ngăn cản được, bởi vì á là cái đó là out of control rồi, cái đó là cái tình cảm của hai người, mình không thể nào mình đến mình đánh ghen được. Cái đời buổi này không có thể nào đánh ghen được, mà bởi vì hai người họ muốn tiến lại với nhau. Thế mà trong khi mình lại đi xa như thế này, biết bao giờ mình về, một năm hai năm mình về, mà bây giờ bên gia đình chồng người ta lại không muốn nhìn cái cảnh một con dâu mà đi du học như thế này để ông chồng một mình như vậy, thành ra họ lại xúi bên chồng của mình nữa. Thôi bây giờ ra tòa ly dị đi đó, cho hai người ly dị. Thành ra đây là một cái sức mạnh của phía bên gia đình chồng nữa, thêm vào trong cái cuộc hôn nhân này để cho cái hôn nhân này sẽ không thành. Cái điều mà bây giờ cô Bích Ti khuyên Hằng á là có một cái ngày nào đó sau cái cơn mà dịch này rồi đó, Hằng có thể đi xin có thể mà đi về Việt Nam mà mặt đối mặt hai bên gia đình, nói chuyện với bố mẹ chồng, nói chuyện với chồng của mình nữa, nói chuyện với bạn gái của mình nữa. Rồi sau đó mình sắp xếp coi thử cái tình cảm họ như thế nào. Bây giờ mình cái tình cảm mình đối với chồng mình lúc đó còn hay không? Rồi cái tình hai bên bố mẹ nói như thế nào trước khi mà đi ra tòa ly dị, trước khi làm giấy tờ ly dị. Rồi lúc đó mình sẽ có một cái quyết định sáng suốt hơn. Mình có còn cần cái người chồng này nữa hay là không? Đó, cái tình cảm mình còn yêu người chồng này nữa không? Nếu mà lúc đó mình hết tình cảm, không còn yêu nữa thì cái chuyện ly dị cũng là đâu có gì khó đâu, đúng không? Đó thì cô nghĩ là ở bên này thì bây giờ cái con đường của Hằng đang đi là đang đi du học, thì cố gắng mà tập trung vào mà học hành đi. Đó, để đợi cái cơn dịch này nó đi qua, để lúc đó tùy theo hoàn cảnh mình sắp xếp thời gian, mình mua máy bay, mình đi về Việt Nam, mình nói chuyện thẳng với gia đình của hai bên, nói chuyện thẳng với chồng mình, nói chuyện thẳng với cô bạn gái của mình. Lúc đó thì mình sẽ tìm ra được cái giải đáp, cái sự quyết định riêng của mình. Chứ bây giờ thật sự ra là thời buổi này bây giờ cũng khó nói lắm. Nhưng mà đó là cái ý kiến của cô Bích Ti, đó là như vậy. Ok, cô cảm ơn rất nhiều những lời tâm sự của Hằng, và mong rằng Hằng có trong tương lai sẽ đạt được những cái gì mình mong muốn, cũng như là thành công trong cái sự học, cũng như là có hạnh phúc trong một mái ấm gia đình trong tương lai. Cô Bích Ti xin cảm ơn tất cả những cái sự lắng nghe nãy giờ của quý vị một tiếng đồng hồ qua, và mong rằng tất cả mọi người cầu ơn trên phù hộ cho tất cả mọi người trong chúng ta được an toàn, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti rất nhiều đã làm chương trình có những điểm riêng, và cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe và bình an, thưa cô. Và hẹn gặp lại cô chương trình này vào kỳ sau.
Dạ vâng, cảm ơn.